Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Điểm lại một số tin tức nổi bật diễn ra trong tuần qua. Nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Cuối chương trình có phóng sự Tết vì người nghèo, xuân thêm hạnh phúc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, trong tuần vừa qua đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại xã Là Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng, mở rộng, tôn tạo di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Sau hơn 2 năm thi công, công trình xây dựng, mở rộng, tôn tạo di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh tại xóm Lau Sau, xã Là Bằng, huyện Đại Từ đã hoàn thành. Qua đó góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, đáp ứng tình cảm, sự mong đợi của các thế hệ lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Đã trở thành hoạt động thường niên nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, là phần thưởng xứng đáng dành cho những cống hiến của các cán bộ đảng viên trong suốt chặng đường công tác, dù trên cương vị nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng giao phó. Với tinh thần trách nhiệm tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc trao tặng huy hiệu Đảng sẽ giúp các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn đại biểu Trung ương và đại diện các ban ngành đoàn thể các địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã đến chúc mừng tỉnh ủy Thái Nguyên, chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là năm 2023 đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Những thành quả của Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong những năm qua đã tiếp tục khẳng định và tạo niềm tin chính trị, sự chấp hành của các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh, từ đó tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị và đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát thực hiện các nhiệm vụ theo phân công và chủ động tham mưu cho tỉnh các nội dung có thể triển khai thực hiện trong tháng 2 và những tháng tiếp theo. Đó là chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng tại phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh lần thứ 30. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tích cực triển khai công tác thu ngân sách, siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm. Tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm có tính lan tỏa cao. Bên cạnh đó cần tập trung tuyên truyền phổ biến luật đất đai sửa đổi, duy trì ổn định các loại hình sản xuất theo kế hoạch, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự xã hội quốc phòng an ninh. Trước mắt, thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo nhân dân vui xuân đón Tết bình an và hạnh phúc.
Trong tuần, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, gia đình chính sách được các cấp chính quyền, đoàn thể, đơn vị địa phương trong tỉnh tổ chức rộng khắp với nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa. Các đoàn đại biểu của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở ban ngành địa phương đã tổ chức thăm, chúc Tết tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động đậm chất nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách của nhân dân ta mỗi độ Tết đến xuân về, qua đó góp phần đảm bảo mọi người, mọi nhà đón Tết cổ truyền đầm ấm và an vui. Tiếp tục chương trình thời sự. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngày 3 tháng 2, đoàn đại biểu huyện Đồng Hỷ đã đến dâng hương và báo công dâng bác tại nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh, thôn Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Ban chấp hành Đảng bộ, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân, huyện Đồng Hỷ đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trên 13,5% so với năm 2022, thu cân đối ngân sách đạt trên 214 tỷ đồng, bằng trên 138% kế hoạch. Toàn huyện có 100% trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 3,48%. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. đoàn đại biểu đã hứa với Bác sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, làm cho nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước, góp phần cùng với tỉnh Thái Nguyên và cả nước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức khánh thành tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại đường đôi Chùa Hang, Kim Sơn Tự ở tổ dân phố 4. Tuyến đường có chiều dài 1,7 km với 210 cột cờ, 210 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tổng trị giá trên 42 triệu đồng, đều từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, người dân và xã hội hóa. Công trình góp phần tạo mỹ quan trong di tích lịch sử Chùa Hang, di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đến nay, 100% các tổ dân phố trên địa bàn phường Chùa Hang đã đăng ký và có 9 trên 11 đơn vị đã thực hiện tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc với chiều dài trên 15.000 mét, xây dựng được 1.865 trụ cột và bố trí gần 2.000 lá cờ với tổng giá trị gần 400 triệu đồng.
Ước đến 31 tháng 1 năm 2024, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 107,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,21% so với thời điểm cuối năm 2023. Theo đó, dư nợ tín dụng cho vay của các tổ chức tín dụng tính đến thời điểm cuối tháng 1 đạt 96,4 nghìn tỷ đồng, tăng trên 0,3% so với thời điểm cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm trên 68,65%, dư nợ cho vay chung và dài hạn chiếm trên 31,35%. Trong tháng 1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất tiền gửi, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Hôm qua mùng 3 tháng 2, Ủy ban Nhân dân xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ đã tổ chức hội nghị ra mắt Hợp tác xã Nông nghiệp Trang Nhi có trụ sở chính tại xóm Đức Long. Hợp tác xã Nông nghiệp Trang Nhi gồm 7 thành viên được thành lập ngày 23 tháng 1 năm 2024, hoạt động trong 6 lĩnh vực chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia cầm, sản xuất chè, buôn bán thực phẩm, buôn bán lúa, gạo, ngũ cốc, bột mì và các sản phẩm hữu cơ vi sinh. 4 điều lệ đăng ký 3,5 tỷ đồng. Với tinh thần đổi mới hợp tác phát triển, Hợp tác xã Nông nghiệp Trang Nhi được thành lập với kỳ vọng sẽ phát triển sản phẩm gạo GO2 của địa phương đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP trong năm 2024, góp phần vào xây dựng xã Khôi Kỳ đạt nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.
Cùng ngày tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức hội thi gói bánh chưng, kéo co trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 5 khối thi đua công đoàn cơ sở. Tham gia hội thi có 5 đội đến từ các khối thi đua công đoàn gồm khối tổng hợp, khối nội chính, khối quản lý nhà nước và tương đương, khối các cơ quan đảng, khối đoàn thể và các hội nghề nghiệp. Với phần thi gói bánh chưng, mỗi đội có 5 thành viên. Các đội thi gói ít nhất là 15 chiếc bánh trong 20 phút, luộc bánh trong 8 tiếng. Sau đó, mỗi đội bày ít nhất 5 cặp bánh chưng, bóc một chiếc bánh. Với phần thi kéo co, mỗi đội có 8 thành viên, trong đó có 4 nữ. Tổng số cân toàn đội không vượt quá 560 kg. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, ban giám khảo đã chấm và trao giải cho các đội thi. Theo đó, với phần thi kéo co, khối tổng hợp giành giải nhất, khối các cơ quan đảng, khối quản lý nhà nước và tương đương giành giải nhì. Với phần thi gói bánh chưng, khối các cơ quan đảng giành giải nhất, khối tổng hợp và khối nội chính giành giải nhì. Ngay sau khi kết thúc hội thi, công đoàn viên chức tỉnh và 5 khối thi đua đã dành tặng 20 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đồng thời gửi toàn bộ bánh chưng gói tại hội thi tặng các đối tượng chính sách tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tổng trị giá quà tặng và bánh chưng là khoảng 20 triệu đồng.
Ngày 3 tháng 2, trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2023-2024. Là trường ngoài công lập thành lập năm 2007, năm học 2023-2024, toàn trường có 35 lớp với trên 1.200 học sinh. Trong học kỳ 1, nhà trường đã tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đại, tích cực hoạt động hợp tác quốc tế. Qua đó, chất lượng giáo dục luôn được khẳng định. Đến hết học kỳ 1, chất lượng giáo dục toàn diện của trường ở tất cả các mặt đều được nâng lên với trên 98% học sinh có hạnh kiểm tốt, trên 56% học sinh đạt học lực giỏi, 32,7% đạt học lực khá. Ngoài ra, trường cũng đã tổ chức thành công kỳ thi thử đại học lần 1 cho lớp 12 trong toàn hệ thống, tổ chức cho các học sinh tham gia kỳ thi học sinh thanh lịch thi hùng biện tiếng Anh.
Thưa quý thính giả, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và chào Xuân Giáp Thìn 2024, mới đây, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Sảng Mộc đã tổ chức hội trại Hội chợ Xuân, tổ chức vui xuân đón Tết sớm cho các em học sinh thuộc địa bàn xã Sảng Mộc, một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Võ Nhai. Sau đây là ghi nhận không khí Tết ấm áp của phóng viên Khắc Thái từ ngôi trường bán trú xa xôi.
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Sảng Mộc chỉ có 17 thầy cô giáo, cả cán bộ quản lý và giáo viên đứng lớp. Với đội ngũ cán bộ giáo viên ít nên hội xuân đã được các thầy cô chuẩn bị công phu kỹ lưỡng từ trước đó nhiều ngày. Do điều kiện kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn nên hầu hết cơ sở vật chất phục vụ cho hội xuân như xây dựng kịch bản hội trại, thiết kế trại đêm lửa trại, hội tung còn và những hoạt động khác đều do thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tự làm. Cô giáo Lộc Thị Hồng Lụa, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Sảng Mộc, huyện Võ Nhai cho biết về quá trình chuẩn bị cũng như những thông điệp gửi gắm đến học sinh thân yêu trong hội xuân.
Trường Bán trú, tất cả các em đều là học sinh dân tộc hết. Các em rất là mong muốn được các thầy cô là hướng dẫn để các em tìm về những cái hoạt động của dân tộc, tất cả các bước rồi từ khâu chuẩn bị các thứ ấy, tự các em tìm hiểu này, các em làm.
Toàn trường chỉ có 142 em học sinh, vì vậy hội trại chỉ có 4 trại chia đều cho 4 khối lớp. Nhưng hội trại của mỗi khối lớp đều được trang bị rất bắt mắt với các chủ đề khác nhau, thể hiện tình yêu của các em với đất nước, với quê hương, với biển đảo. Là những cố gắng phấn đấu của những búp măng non cùng tiến bước lên đoàn, ca ngợi Đảng Quang Vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cùng với hoạt động cắm trại, các em học sinh còn được thầy cô tổ chức tiệc tất niên. Trong súng xính sắc màu của những trang phục người Mông người Tày, các thầy cô và học trò cùng giao lưu chia sẻ các sản vật của địa phương qua các gian hàng chợ quê được bài trí hút mắt và ý nghĩa mà chính các em là chủ nhân, là sứ giả, quảng bá sản phẩm ô cốp của quê hương mình tới đông đảo du khách. Các em được chơi các trò chơi dân gian như bịt mắt đánh trống, đổ nước vào chai, chơi chuyền ô ăn quan, nhảy sạp, nhảy bao bố, thì gói bánh chưng, hội tung còn, náo nhiệt và đặc biệt là đêm lửa trại rộn ràng ấm áp. Em Triệu Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 6, trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, chia sẻ niềm vui khi được tham gia không gian chợ quê với vai trò là chủ nhân.
Các gian hàng là những sản phẩm của địa phương và qua hội chợ này chúng cháu muốn giới thiệu với tất cả mọi người để mọi người biết đến sản phẩm của quê hương và đến đây mọi người cũng được trải nghiệm tất cả không gian của Tết chợ Sảng Mộc.
Hội xuân đã trở thành ngày hội của học sinh, giáo viên và phụ huynh toàn trường cũng như là đông đảo bà con xóm bản. Khi tham gia các trò chơi, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh không còn khoảng cách. Trên sân trường rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười nói râm ran, tràn ngập những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp thân tình của thầy và trò. Thầy giáo Hoàng Minh Đức, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong những năm qua, cùng với các hoạt động chuyên môn, nỗ lực chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, rèn luyện kỹ năng sống cho các em, giúp các em phát triển toàn diện. Điều rất cần thiết, đặc biệt là trong môi trường bán trú, 100% học sinh là người dân tộc thiểu số như trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Sảng Mộc. Em Nguyễn Ánh Viên, học sinh lớp 6 của nhà trường thì chia sẻ niềm vui.
Tôi thấy rất là vui và thú vị, tôi rất là háo hức. Muốn gửi gắm tới tất cả mọi người một cái Tết êm ấm, vui vẻ và hạnh phúc bên người thân, gia đình.
Nhân dịp này, các đại biểu đến dự đã trao những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh. Nhà trường cũng đã trao tặng các suất quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích tốt tại hội xuân. Thành công của hội xuân năm nay là cố gắng nỗ lực của tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường với ý nghĩa nhân văn cao đẹp, đem đến không khí Tết nồng ấm, là sắc xuân tươi mới cho các em trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ. Ngày giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Trên cơ sở thực hiện tốt đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trong năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 124 người. So với năm 2022, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí và Thái Nguyên có 13 năm liên tục giảm số người chết do tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản gần 44.860 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 39.760 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 77 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu hoàn thành mục tiêu hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí được đưa ra trong đề án.
Tòa án Nhân dân huyện Đồng Hỷ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1969, trú tại xóm Minh Lý, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, về tội danh chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, ngày 9 tháng 11 năm 2023, tổ công tác gồm các cán bộ phòng cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ tại khu vực km 138 500 trên quốc lộ 1B, đoạn qua tổ dân phố Gò Cao, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe mô tô biển kiểm soát 33K72150 do Nguyễn Văn Thạch điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy Thạch có nồng độ cồn 0,317mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác đã yêu cầu Thạch đến bàn làm việc để lập biên bản, nhưng Thạch không hợp tác mà còn có lời nói thái độ thách thức. Thạch lấy một thanh kim loại từ trên xe của mình và giơ thanh kim loại chỉ về phía tổ công tác. Sau đó, đối tượng đã ném mạnh thanh kim loại về phía xe mô tô của mình. Tổ công tác đã khống chế Thạch, đồng thời báo cho công an địa phương đến lập biên bản và thu giữ vật chứng. Thạch bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ. Tại tòa, Thạch đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và thái độ ăn năn thành khẩn của bị cáo, hội đồng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thạch 9 tháng tù.
Thưa quý thính giả, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Mọi người, mọi nhà đều hối hả chuẩn bị đón Tết tươm tất, vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vui xuân, đón Tết đầy đủ, với quan điểm để mọi người, mọi nhà đều có Tết, không còn ai bị bỏ lại phía sau. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay có phóng sự của phóng viên Trọng Bình về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Theo số liệu thống kê, từ năm 2018 đến 2023, tuần cao điểm Tết vì người nghèo đã huy động sự ủng hộ giúp đỡ tự nguyện của các tổ chức cá nhân với số tiền trên 172 tỷ đồng. Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2024, Thường trực Tỉnh ủy chủ trương tiếp tục thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo, trọng tâm là huy động các nguồn lực xã hội, chung tay hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, góp phần giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, các đối tượng khó khăn có thêm nguồn động viên trong dịp Tết đến xuân về. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Mặt trận Tổ quốc là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh. Chúng tôi cũng đã kịp thời để tham mưu cho Ban chỉ đạo, cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh có những cái ban hành các cái văn bản và cũng có những cái thống nhất từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở đều có cái thành lập các ban chỉ đạo cái tuần cao điểm Tết với người nghèo. Thế và cái hoạt động của ban chỉ đạo các cấp theo cái báo cáo đánh giá chúng tôi cũng thấy rằng là rất là sâu sát và có cái trách nhiệm.
Tính đến ngày 31 tháng 1, Ban chỉ đạo tuần cao điểm Tết vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên đã vận động tiếp nhận đăng ký ủng hộ của các cơ quan tổ chức cá nhân trên 26,4 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật. Với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, Ban chỉ đạo cân đối các nguồn lực, đảm bảo mỗi hộ cận nghèo một phần quà tối thiểu 500.000 đồng, hộ nghèo là 600.000 đồng và gia đình chính sách là 700.000 đồng. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Phổ Yên và ông Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Định Hóa cho biết.
Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Phổ Yên thì hàng năm đều tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên ở các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, dân doanh, rồi các nhà hảo tâm trên địa bàn hàng năm, đặc biệt vào các cái nghỉ lễ lớn, ngày Tết cổ truyền của dân tộc, là huy động các cái nguồn lực để chăm lo cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra còn giúp đỡ ở các cái địa phương bạn như Định Hóa, Võ Nhai khó khăn hơn, thể hiện cái trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Phổ Yên với các địa phương vùng núi, vùng sâu, vùng xa.
Mà hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị được 1.000 xuất quà do các nhà hảo tâm đã gửi về đến huyện. Ngoài cái phát động trong cán bộ, công nhân, viên chức và những người có điều kiện, những nhà hảo tâm của huyện ra, thì cũng mong rằng có sự giúp đỡ của tỉnh, của trung ương cũng như là các nhà hảo tâm khác ngoài tỉnh để hỗ trợ cho bà con nhân dân Định Hóa đón một cái xuân vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.
Tiếp nhận các cái phần quà ấy, thì đối với địa phương cũng đã chỉ đạo công chức văn hóa xã hội, phụ trách lĩnh vực lao động thương binh xã hội với các đồng chí trưởng xóm để mà làm sao mà rà soát, và đối với các cái dịp Tết thì chúng tôi đã ưu tiên các cái danh sách thứ ưu tiên hộ nghèo cũng như cận nghèo, ưu tiên từ số 1 là hộ khó khăn nhất đến cái hộ khó khăn tiếp theo.
Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ban ngành địa phương, một nguồn lực quan trọng trong việc ủng hộ nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo đó chính là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Năm 2023, nhiều đơn vị doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi doanh nghiệp, dịp Tết Nguyên đán năm nay, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thái Nguyên đã đồng hành cùng chính quyền trong việc chăm lo Tết cho người nghèo bằng nhiều việc làm thiết thực. Chia sẻ về nội dung này, bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên và ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Phổ Yên cho rằng:
câu chuyện về an sinh xã hội, đặc biệt là Tết vì người nghèo, là một trong những chương trình hành động rất cụ thể, có ý nghĩa, vừa mang tính thiết thực, vừa mang tính trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mỗi doanh nghiệp.
Năm nay và các năm tiếp theo cũng sẽ khẳng định là cũng sẽ luôn đồng hành cùng với chính quyền, hệ thống chính trị và Mặt trận Tổ quốc cũng như là Hội Chữ thập đỏ, các ban ngành đoàn thể để tặng những các xuất quà cho người nghèo trong những dịp Tết đến xuân về. Đây là những việc trách nhiệm cũng là sứ mệnh của Hội Doanh nghiệp thành phố Uyên.
Để việc tiếp nhận các nguồn hỗ trợ được kịp thời, công khai, minh bạch, Tết Nguyên đán năm nay tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy nhanh hỗ trợ áp dụng chuyển đổi số trong chi trả tiền hỗ trợ cho người nghèo, rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đồng bộ trên hệ thống hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Mạnh Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Từ và ông Đỗ Đức Minh, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ cho biết:
sau khi mà phát động tuần cao điểm Tết với người nghèo thì huyện Đại Từ đã triển khai đồng loạt tới tất cả các xã, thị trấn về việc mà ứng dụng công nghệ thông tin trong việc mà chi trả tiền cho người dân. Thế và đã có trên 90% cái số người mà được nhận quà của năm 2023 thì được chuyển qua tài khoản an sinh xã hội để người dân nhận với tinh thần là minh bạch, công khai.
Trước ngày phải ra ngoài nhưng bây giờ thì chuyển qua tài khoản với gia đình chúng tôi thấy là phấn khởi lắm và rất là tiện lợi.
Những ngày giáp Tết, các hoạt động thăm tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục được triển khai rộng khắp, đặc biệt là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đến thời điểm hiện tại, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được nhận số quà Tết bằng tiền mặt theo quy định. Gần 2/3 số hộ đã được nhận thêm ít nhất một suất quà bằng hiện vật với giá trị từ 200 đến 500.000 đồng. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang nặng giá trị tinh thần, giúp cho người nghèo có thêm điều kiện để vui xuân đón Tết. Ông Nguyễn Minh Khương ở xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên chia sẻ:
tôi nhận phần quà rất phấn khởi bởi vì xã, huyện đã quan tâm đến gia đình người khó khăn như tôi. Tôi nhận được phần quà này thì và đong gạo này, rồi thì mua bánh kẹo đón Tết như mọi gia đình khác.
Cựu chiến binh Ma Khắc Giáp ở xã Trung Hội, huyện Định Hóa cũng phấn khởi nói:
có món quà nhỏ tuy là nhỏ nhưng mà nó là tình nghĩa của đồng chí đồng đội. Thế thì hôm nay là gia đình cũng như là tôi thì cũng rất cảm ơn đến các đồng chí ở Hội Cựu chiến binh tỉnh, động viên cho con cháu cho nó làm ăn cho nó khấm khá hơn để nó thoát đói giảm nghèo, gia đình càng ngày càng tiến lên.
Bắt đầu thực hiện từ năm 2023, Tết Nguyên đán năm nay, chương trình Tết Nhân Ái tiếp tục được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình được diễn ra từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên tặng trên 15.300 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật. Bên cạnh đó, chương trình Tết Nhân Ái có nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức chuỗi chợ Tết Nhân Ái, phục vụ người nghèo sắm Tết với các gian hàng miễn phí, dịch vụ chụp ảnh Tết, cắt tóc, viết thư pháp miễn phí. Ông Phạm Khánh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên cho biết:
Tết đến xuân về thì hảo tâm người ta đến, người ta tặng, người ta cho là miến, rồi là mì chính, rồi là dầu, nước mắm, xà phòng, là nói chung là các cái đồ như thế là rất quý với cả người nghèo.
Để chuẩn bị cho cái Tết Nhân Ái năm 2024 thì Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã triển khai cái công tác vận động nguồn lực từ rất sớm, kết hợp với các câu lạc bộ, đội nhóm, rồi các cái tổ chức nhà hảo tâm để có những cái nguồn lực là tốt nhất để đưa về các cái chợ Tết Nhân Ái, làm sao các cái mặt hàng nó đa dạng, phong phú và thiết thực với lại người dân.
Bên cạnh hoạt động tặng tiền mặt, tặng nhu yếu phẩm, dịp này các hoạt động thăm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cũng mang nhiều ý nghĩa thiết thực với người nghèo. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên cho biết rõ hơn về hoạt động này.
Ngày hôm nay thì chúng tôi mang những thiết bị rất là hiện đại, gồm có 2 máy siêu âm màu và các cái phòng khám có 4 bản khám nội, một phòng khám chuyên khoa tai mũi họng, một phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt, một phòng khám chuyên khoa mắt. Ngoài những cái về lực lượng y bác sĩ thì chúng tôi cũng chuẩn bị các cái trang thiết bị tốt nhất có thể.
Bà Lý Thị Hạnh ở xã Yên Trạch, huyện Phú Lương bày tỏ:
Tôi thì cũng có bệnh lâu rồi, già rồi thì là có tuổi rồi thì bệnh tật thì nhiều, cho nên là đi khám các bệnh viện thì rất là khó khăn, đi lại khó khăn, đường xa nữa, xa bệnh viện. Cho nên là có cái chương trình về tại địa phương khám này là rất là tốt, rất là có ý nghĩa với để nhân dân.
Khi mọi người mọi nhà đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, những món quà nghĩa tình trước thềm năm mới được trao tận tay hộ nghèo, các gia đình chính sách, những người yếu thế, không chỉ thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về. Không khí Tết đang dần hiện hữu trong từng ngôi nhà, ấm lòng hơn khi các hộ nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế đã được toàn xã hội quan tâm, sẻ chia, giúp cho nhà nhà đón một mùa xuân mới thêm đầm ấm, hạnh phúc.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Duy Hưng, Thu Hằng, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.